về những câu hỏi xoay quanh các vấn đề văn chương như thế nào là tác phẩm văn chương, tác phẩm đã được hình thành như thế nào, văn chương là gì, viết là gì, đọc là gì, vân vân. Maurice Blanchot là người đã có những cách trả lời rất sâu xa. Ông tìm đến nguồn cội của hai hành động chính của tư tưởng là viết và đọc. Là một nhà văn, tác giả gần 20 tác phẩm, khó xếp loại. Sáng tác của Maurice Blanchot có tính cách fragment, từng mảng, bắc cầu giữa tiểu thuyết và tiểu luận. Lý thuyết văn chương của ông đi đôi với sáng tác. Trong những nhà phê bình Pháp, Maurice Blanchot là người đã đưa phân tích phê bình đến mức độ đào sâu chưa từng thấy. Phần lý thuyết phê bình của ông tập trung trong một số tác phẩm như L'Outre-Amont và Sade, in năm 1949, L'Espace Littéraire, Không gian văn chương, in năm 1955, Le Livre à venir, Quyển sách sắp tới, in năm 1959, Từ Kafka tới Kafka, in năm 1981, vân vân. Không gian văn chương của Maurice Blanchot khởi đi từ tác phẩm. Và điều đầu tiên mà ông nhấn mạnh là sự cô đơn của tác phẩm. Sự cô đơn này được trình bày như một sự cô đơn cơ bản. Người ta thường nói đến sự cô đơn của nhà văn, tức là nhà văn phải tìm một nơi yên tĩnh để viết, nhưng theo ông, cái cô đơn đó không thể gọi là cơ bản được. Đó chỉ là sự cô đơn trầm mặc, cô đơn để suy tư. Còn sự cô đơn của tác phẩm ở đây tức là tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm văn chương, mới đích thực là cơ bản. Sự cô đơn của tác phẩm nằm ở chỗ là tác giả, tức là kẻ viết ra nó, sẽ bị loại ra ngoài, sẽ phải thối lui, sẽ bị khước từ sau khi cuốn sách anh viết đã trở thành tác phẩm. Nhưng kẻ viết không hề biết việc mình sẽ bị ra rìa, và chính cái sự không biết ấy sẽ bảo vệ hắn, làm cho hắn thích thú tiếp tục con đường tìm kiếm để tiến xa hơn. Tại sao nhà văn lại bị loại ra sau khi cuốn sách của mình trở thành tác phẩm? Trước khi trả lời câu hỏi này thì cũng nên biết rằng, nhà văn không bao giờ biết là tác phẩm đã viết xong. Cái mà hắn tưởng đã xây dựng xong, đã làm xong trong cuốn sách này, hắn sẽ bắt đầu lại, hoặc là hắn sẽ phá tan trong một cuốn sách khác. Bởi vì tác phẩm đích thực, tức là tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm văn chương, chẳng bao giờ hoàn tất, và cũng chẳng dở dang. Nó có đấy, nó là đấy, nó hiện hữu, nó tồn tại, nó là một hữu thể, être. Nhưng tác phẩm văn chương hay nghệ thuật là một hữu thể không giống bất cứ một hữu thể nào. Cái mà tác phẩm muốn nói là đấy, là tất cả đấy, và chỉ có thế thôi. Ai muốn bắt nó nói hơn cũng không được. Kẻ viết ra nó hoặc kẻ đọc nó cũng sẽ rơi vào cái cô đơn của nó, tức là cái cô đơn cơ bản của một hữu thể. Trích Không gian văn chương, các trang 14-15. Muốn hiểu rõ hơn thì trước tiên phải xác định được thế nào là một tác phẩm. Maurice Blanchot phân tích sự khác biệt sâu xa giữa một quyển sách và một tác phẩm như sau. Khi viết, nhà văn chỉ mới viết ra một cuốn sách. Quyển sách ấy chưa phải là một tác phẩm. Một cuốn sách chỉ trở thành tác phẩm khi nó dám tự coi mình là một hữu thể. Và biến cố này chỉ có thể xảy ra khi tác phẩm ở trong vòng giao tình sâu sắc giữa người viết và người đọc. Chính cái việc đọc trong mối giao tình sâu sắc ấy sẽ làm cho một cuốn sách trở thành tác phẩm. Như vậy, việc đọc là yếu tố quan trọng hàng đầu. Một cuốn sách hay mà không có ai đọc mà bỏ trong hòm thì không thể trở thành tác phẩm được. Tại sao việc đọc lại làm nên tác phẩm? Chữ làm ở đây có nghĩa gì? Blanchot giải thích rõ hơn. Chữ làm này không có nghĩa là làm ra, không phải là một hoạt động sản xuất, bởi vì việc đọc không sản xuất ra gì hết, mà cũng không thêm vào gì hết, nó cứ để yên cái hữu thể sách ấy như thế. Việc đọc là tự do ở đây là tự do chào đón, tự do tán thành, tự do nói có, nói uy, là đúng, là vâng, rằng cái mà tôi đang đọc đây chính là một tác phẩm văn chương. Trích Không gian văn chương, trang 225. Nhà văn thuộc về tác phẩm, nhưng thoạt tiên, cái mà nhà văn viết ra mới chỉ là một cuốn sách, tức là một mớ chữ khô câm vô vị. Hắn cảm thấy cái trống vắng ấy, hắn tưởng rằng tác phẩm chưa viết xong, hắn tưởng rằng cứ cố gắng thêm một chút nữa thì sẽ viết xong, hắn lại ngồi viết nữa. Những cái mà hắn tưởng có thể hoàn tất một mình sẽ trở thành bất tận. Tác phẩm cuối cùng sẽ không thèm biết đến hắn là tác giả, sẽ nín thinh trước sự vắng mặt của hắn. Tác phẩm tự xác định mình trong sự vô ngã, vô danh của nó. Và như vậy có thể nói rằng nhà văn đã chết khi tác phẩm bắt đầu sống, bắt đầu hiện hữu, bắt đầu trở thành một hữu thể. Nhà văn không bao giờ đọc được tác phẩm của mình, bởi đọc là sự giao tình sâu sắc giữa kẻ viết và kẻ đọc. Nhà văn một mình không thể đóng cả hai vai, cho nên một mình hắn không thể nào đọc được cuốn sách mình vừa viết để biến nó thành tác phẩm. Vì thế, nhà văn ở trong vị trí bắt buộc phải viết. Trang 20-21. Nhiệm vụ của nhà văn chỉ chấm dứt khi hắn chút hơi thở cuối cùng. Với cái nhiệm vụ ấy, đời sống của hắn sẽ bị lướt tới sự bất hạnh của vô tận. Sự cô đơn của nhà văn liên đới với tác phẩm phải được hiểu như sau. Viết là không thể xong, viết là sẽ không ngừng, là bất tận. Nhà văn bây giờ không còn ở địa vị kẻ cả, ngồi đó mà viết ra những điều đúng đắn và xác thực, định vị những giới hạn giá trị của sự vật nữa. Kẻ viết bây giờ chỉ có thể xác định rằng cái viết của mình chẳng có gì là thẩm quyền, chẳng có gì là vững chãi và nó không khẳng định được cái gì hết. Viết là đập vỡ cái mối liên hệ cố hữu giữa tôi với lời nói, đập vỡ cái tương quan tôi nói với anh, lời nói của tôi sẽ được anh đón nhận, lời nói của tôi chất vấn anh, nó là sự chất vấn bắt nguồn từ tôi và gửi đến anh. Viết là xóa bỏ hết các mối liên lạc đó. Viết là rút ngôn ngữ ra khỏi dòng chảy của nhân gian, rút nó ra khỏi cái quyền, coi lời mình nói là trung tâm của vũ trụ. Là nhà văn, ngôn ngữ của anh sẽ là một thứ ngôn ngữ đặc biệt. Anh không nói với một cá nhân hay một cử tọa riêng biệt nào, lời nói của anh cũng không có trọng tâm, nó cũng chẳng nói lên một cái gì chính xác. Nhà văn tưởng mình có thể xác định mình qua ngôn ngữ của mình. Thật ra, cái mà hắn muốn xác định lại vượt ra ngoài tầm tay của hắn. Cái mà tác phẩm nói ra là hữu thể sách nói. Ngôn ngữ trong tác phẩm đã trở thành hữu thể. Chúng vô ngã, vô danh, và đó là ngôn ngữ văn chương. Cho nên, khi tác phẩm xuất hiện, nhà văn phải tự xóa mình, nhà văn phải im lặng, nhà văn đã chết khi tác phẩm thành hình. Trích không gian văn chương trang 22. Vậy con đường của nhà văn đi đến tác phẩm hay là đi về cõi chết ấy là như thế nào? Trong bài viết vô cùng cô đọng, La littérature et le droit à la mort, văn chương và quyền chết, viết năm 1947, được in lại trong cuốn Từ Kafka đến Kafka, Maurice Blanchot nhắc lại lời Hegel. Ngay từ bước đầu, kẻ muốn viết vấp phải mâu thuẫn đầu tiên. Muốn viết thì phải có tài, nhưng tài là cái gì? Nếu anh chưa ngồi vào bàn viết, thì anh làm gì có tác phẩm? Và khi anh chưa có tác phẩm, thì làm sao anh biết được là mình có tài hay không? Mâu thuẫn là ở chỗ đó. Anh chỉ có thể biết là mình có tài sau khi viết, và anh cần có tài để viết. Tóm lại là anh chỉ trở thành nhà văn sau khi anh đã thực hiện tác phẩm. Vậy trước khi có tác phẩm, anh chẳng biết anh là gì, và anh cũng chẳng là gì cả. Cho nên, nhà văn, nói theo Hegel, là một kẻ hư vô làm việc trong hư vô. Và cái mà anh muốn đạt tới là tác phẩm. Nhưng khi tác phẩm ra đời thì nó lại phủ nhận anh, nó sẽ quay mặt lại với anh, coi anh như đã chết. Anh bắt buộc phải im lặng khi nó bắt đầu nói. Nó có cuộc đời của nó, tức là cuộc đời tác phẩm. Blanchot viết tiếp, nhưng kinh nghiệm của anh không phải là con số 0. Trong khi anh viết, anh đã làm cái kinh nghiệm của một kẻ hư vô, làm việc trong hư vô. Và sau khi viết, anh lại thấy một kinh nghiệm nữa. Đó là tác phẩm của anh biến mất. Nó không còn là của anh nữa. Tác phẩm biến đi, nhưng sự biến đi ấy lại chính là cơ bản. Đó chính là chuyển động giúp tác phẩm được hình thành trong dòng lịch sử. Tác phẩm hiện hình trong sự biến đi. Và trong cái kinh nghiệm sau cùng này, chân lý của tác phẩm sẽ lộ rõ. Nó hội tụ ba thành tố chính. cá nhân người cầm bút, sức mạnh của sự phủ định trong sáng tạo. Và tác phẩm vừa xác định sức mạnh phủ định này lại vừa vượt qua nó. Nói cách khác, im lặng, phủ định và hư vô là bản chất của văn chương. Nhà văn là kẻ đầu tiên lầm, hắn lầm, và vì thế hắn cũng đánh lầm người khác. Hắn nói rằng nhiệm vụ của hắn là viết cho mọi người, là trong khi viết, hắn chỉ nghĩ đến lợi ích của độc giả. Hắn xác định như thế, và hắn tin là như thế, nhưng đâu phải thế. Bởi vì, đầu tiên hết, hắn chẳng hề chú ý đến những gì hắn làm, hắn chẳng chú ý gì đến văn chương, cũng như đến động tác viết. Cho nên, cứ mặc kệ cho hắn biện minh cho những giá trị này nọ, bởi vì những cái trịnh trọng đó không phải là của hắn. Hơn nữa, dù có muốn, hắn cũng không thể định vị mình ở bất cứ chỗ nào mà hắn muốn. Ta lấy ví dụ, nhà văn viết những cuốn tiểu thuyết, trong đó có ngụ ẩn một số ý nghĩa chính trị có vẻ như là liên quan đến một đường lối, một phe phái nào đấy. Thì tất nhiên những kẻ ở trong phe ấy sẽ vơ vào, kéo nhà văn về phe mình. Nhưng khi họ muốn kéo hắn vào, muốn trói buộc hắn, muốn chiếm hữu hắn, muốn trộn trạo hắn với những hoạt động của họ, thì họ mới thấy té ra rằng hắn chẳng có phe phái gì với ai hết. Là nhà văn, hắn chỉ có một phe duy nhất là bản thân hắn. Cái điều mà hắn coi như là đường lối ấy là đường lối riêng của hắn, của lối ứng xử và hành động riêng của hắn. Và như vậy, những người muốn lôi kéo nhà văn sẽ thấy mình bị hố. Trích từ Kafka đến Kafka, trang 22. Tại sao vậy? Bởi vì nhà văn là kẻ không ai có thể nắm được. Lý do đơn giản là nhà văn, hắn không có một đường lối dứt khoát xác định nào. Nếu anh muốn nắm hắn, anh muốn cầm đầu hắn là anh lầm. Bởi vì chính bản thân của hắn đã là một cái gì di động và biến đổi không ngừng. Blanchot viết tiếp, nhà văn không phải là nhiều người trong một, mà ở mỗi giây phút của hắn, hắn có thể phủ nhận những giây phút khác. Hắn có thể đòi hỏi tất cả cho hắn và không chấp nhận bất cứ một thỏa hiệp, một sự nhân nhượng nào. Nhà văn phải trả lời cùng một lúc nhiều mệnh lệnh tối thượng tuyệt đối khác nhau. Và đạo đức của nhà văn hình thành từ sự gặp gỡ và đối chất giữa những nguyên tắc cực kỳ đối nghịch ấy. Trích từ Kafka đến Kafka, trang 24. Có kẻ bảo hắn, anh đừng viết nữa, phải thôi đi, hư vô đi, phải im lặng đi, anh không được biết đến chữ nghĩa nữa. Kẻ khác lại bảo, anh chỉ nên biết có chữ nghĩa mà thôi. Các mệnh lệnh cứ liên tiếp chạy đến tai hắn, hoàn toàn trái ngược nhau, như viết để đừng nói gì cả, viết để nói lên tất cả, vứt độc giả đi, đừng thèm để ý đến độc giả, hãy xóa mình trước độc giả, viết cho thật, viết cho sự thật, viết để hành động, cứ viết đi vì anh không chịu hành động gì cả, vân vân. Với tất cả những thôi thúc mâu thuẫn như thế, nhà văn phải theo con đường nào? Hắn theo tất cả. Như vậy thì lộn xộn quá, quả là có lộn xộn, nhưng sự rõ ràng sáng sủa cũng là ở hắn, cũng là bởi hắn. Vì vậy, nhà văn luôn luôn phải chống lại mình, hắn phủ định mình trong sự xác định. Nhà văn phải tìm thấy ban ngày giữa ban đêm, hắn phải tìm thấy ánh sáng trong đường hầm, hắn phải xuống sâu trong vực thẳm để tìm thấy bó đuốc cho mọi người, và đấy là con đường đích thực của hắn, nhà văn.
Sau đây, mời quý vị